dễ hơn thôi. Như vậy mà vui được đó là mới thật là học cái hạnh của Bồ Tát. Như vậy cho nên cái khó làm của người tu theo hạnh Bồ Tát là chỗ đó, nghĩa những cái thông thường hợp đạo hợp lý mình vui thì phải, cái không hợp đạo hợp lý mà mình cũng vẫn vui cái họ, cái điều đó hết sức là khó. Như vậy thì hai cái phần ở đây thấy rõ. Một phần thứ nhất là gần những bạn đồng học, đó là cái người mà thuận chiều. Rồi phần thứ hai là những người không đồng học mà mình cũng không có giận, không có ngại, đó là cái nghịch chiều. Rồi tới cái sau là đối với thiện tri thức thì mình gần gũi, đó, thân cận gần gũi đó là thuận chiều. Ác tri thức mà mình vẫn bảo hộ họ, đó là cái nghịch chiều. Như vậy thì hai cái chiều thuận và nghịch mình vẫn xử sự đều tốt hết. Cái đó mới là cái tâm của Bồ Tát đó. Thì kế đó nữa là vui, tâm hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng cái đạo pháp hay là cái pháp đạo phẩm ấy là cái pháp vui của những vị Bồ Tát. Như vậy thì cái pháp vui của Bồ Tát ở đây, tụi con thấy mình dễ được cái pháp vui đó không? Nghĩa là vui tâm tùy hỷ được thanh tịnh, vui tu hết vô lượng đạo pháp, thì cái đó thì tương đối cũng dễ. Còn mấy cái trên thật là khó. Nhưng mà muốn được cái nguồn vui đó thì mình phải ráng hằng ngày, hằng tháng, hằng năm mình quân tập cái đức tính tốt, những đức tính nhẫn nhục nhu hòa để tránh những cái điều trái mà mình không có bị chướng. Các vị thiên nữ nói rằng chúng tôi phải chưa khi ấy ba tuần mới bảo những cái thiên nữ rằng tôi muốn cùng với các vị trở về thiên cung. Các vị thiên nữ mới nói đã đem chúng tôi cho ông cư sĩ này rồi, có cái pháp vui chúng tôi rất là vui, không có trở lại vui cái vui vũ dục nữa. Mới giảng sơ cái mấy bà đã ta được vui rồi, thấy không? Còn tụi con nghe có vui chưa? Như vậy thì thua mấy bà thiền nữ ở trên kia ha. Như vậy cho nên phải biết cái pháp Bồ Tát nó khó, nhưng mà người có cái tâm mà dễ nhận dễ hiểu là cũng có cái chủng tử tốt rồi. Nhiều khi chúng ta cứ một bề nói họ là ma thì cho họ là đủ thứ xấu hết, phải không? Nhưng mà biết đâu ma rồi nó phát tâm cũng tốt vậy, phải không? Còn nhiều khi mình tu mình tốt mà có khi mình cũng có phát tâm xấu vậy, phải không? Bởi vậy cho nên đừng có lầm cho ma một bề xấu hết, có khi nó cũng tốt. Ma vương liền nói với cư sĩ, ông có thể xả những người nữ này, ông có thể xả những người nữ này. Bây giờ ông nói lấy đạo lý nói đây, tất cả những cái gì mình có mà đem thí cho người ấy mới gọi là Bồ Tát. Nếu là ông tu Bồ Tát hạnh thì tất cả cái gì mình có mình nên thí cho người mới gọi là Bồ Tát. Thì bây giờ thôi thì hạnh thí hết mấy người nữ này trả gì cho tôi, ngài mới là Bồ Tát hạnh chứ. Thì ông Di Ma Cạc liền bảo, tôi đã xả rồi, ông hãy đem những người đó đi, khiến cho tất cả chúng sanh được cái pháp nguyện đầy đủ. Đó, tôi xả muốn nguyện cho tất cả chúng sinh đều được cái pháp nguyện đầy đủ. Khi ấy thì những vị thiên nữ hỏi Di Ma Cạc rằng, chúng tôi làm sao mà ở trong cung ma, chúng tôi làm sao mà ở trong cung ma được. Ông Di Ma Cạc cũng nói, bị gì phát Bồ Đề Tâm rồi, mà phát Bồ Đề Tâm thì ra khỏi cung ma chứ ở cung ma sao được. Thì ông Di Ma Cạc mới nói, này các chị, có cái pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị phải học cái vô tận đăng đó, ví như có một ngọn đèn sáng, ngọn đèn sáng thì trăm ngàn ngọn đèn, có một ngọn đèn rồi mồi trăm ngàn ngọn đèn, những cái chỗ tối đều sáng, sáng trọn không có cùng tận. Như thế các chị phàm một vị Bồ Tát đã mở được cái đạo, tức là đã khai mở con đường đạo, thì trăm ngàn chúng sanh kiến đều được phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Đối với cái đạo kia, ý cũng không có cái diệt hết, tùy cái chỗ nói pháp mà tự tăng trưởng lợi ích cho tất cả cái pháp, lợi ích tất cả pháp lành, ấy gọi là vô tận đăng. Bây giờ ông mới giảng cái pháp vô tận đăng cho quý vị ma nữ này biết. Tuy rằng ở trên cung ma, nhưng mà quý vị một người đã sáng thì giống như một ngọn đèn mình đã thắp sáng, thì có trăm ngàn ngọn đèn khác đem tới mồi đều sáng, phải không? Một ngọn đèn sáng thì trăm ngàn ngọn đèn khác mồi cũng được sáng, mà trăm ngàn ngọn đèn mồi đều sáng thì còn cái chỗ nào tối không? Thì tất cả chỗ tối đều sáng hết. Như vậy thì gọi đó là vô tận đăng. Bây giờ quý chị đã có phát tâm Bồ Đề rồi, thì bây giờ đem về trên cung ma, phải không? Rồi hướng dẫn người ta khai đạo, tức là hướng dẫn người ta sẽ được trăm ngàn chúng sanh phát cái tâm vô thượng Bồ Đề nữa. Thì như vậy đó là đối với cái đạo ý của những người đó nó không có diệt hết, tùy chỗ nói pháp làm cho tăng trưởng như điều lành, thì đó gọi là vô tận đăng. Vô tận đăng là vậy. Các chị tuy ở trong cung ma, do cái pháp vô tận đăng này khiến cho vô số thiên tử thiên nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác để mà đền ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh vậy. Thì như vậy thì ở ngay trong cung ma mà đem cái pháp Phật này để mà giáo hóa cho người ta đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì như vậy đó là đền ơn Phật, là làm lợi ích cho chúng sinh, thì đó là cũng vẫn là tốt, vẫn là làm đạo được. Khi ấy thiên nữ mới đầu lễ với chân ông Di Ma Cật, rồi đi theo ma trở về cung. Bỗng nhiên chẳng hiện, bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật có cái thần lực tự tại như thế, có thần lực trí tuệ biện tài tự tại như thế, cho nên con không kham đến thăm bệnh ông. Thì như vậy cái đoạn này nó có cái ý nghĩa thế nào? Bởi vì lâu nay chúng ta có cái quan niệm hơi kêu bằng cứng chặt, tức là chấp cứng chấp chặt cái gì là ma đó, thì cái đó là cái đáng ghét đáng sợ, phải không? Có ai không sợ ma không? Bởi vì ma là cái gì đáng ghét, cái gì đáng sợ, tưởng chừng ma nó không bao giờ phát tâm Bồ Đề được, tưởng không bao giờ ma nó chịu tu, phải không? Vì luôn luôn mình nói ma là phá cái sự tu, mà phá tu thì làm gì ma nó tu được. Nhưng mà ở đây cái hình ảnh ma phát tâm Bồ Đề để cho chúng ta thấy rằng ma là ngầm nói lên những người xấu, người ác. Những kẻ xấu ác, chúng ta cứ quan niệm người nào xấu, người nào ác là những người đó không thể tu. Nhưng đó là tại mình chưa có phương tiện, phải không? Bởi mình chưa đủ phương tiện. Cũng như ở đây Ngài Trì Thế cũng là Bồ Tát, nhưng mà nó lại nói gạt Ngài, cái Ngài cũng bị gạt tỉnh bơ, phải không? Còn ông Di Ma Cật cũng là hạnh Bồ Tát, nhưng mà thấy nó liền biết liền, biết liền là ngay trong khi nó tới, nó phá, nó làm nhiễu loạn Bồ Tát, thì ngược lại Ngài Di Ma Cật giáo hóa nó trở thành ra phát tâm Bồ Đề. Thì như vậy ma nó thật xấu hay là không xấu? Mà sở dĩ ma một bề nhiễu loạn chúng ta là tại sao? Tại vì chúng ta không có cái phương tiện, phải không? Không có đủ sức hành thông phương tiện để chuyển hóa nó, cho nên nó phá chúng ta. Ngược lại, chúng ta có đủ phương tiện thì chúng ta chuyển nó được, phải không? Như vậy thì qua câu chuyện này, chúng ta lại càng thấy rõ hơn những người chung quanh mình. Có nhiều người cho là xấu, là ác, là không thể xài được, thì cái đó lỗi tại họ, mà cũng lỗi tại ai nữa? Tại sao mình lỗi? Tại mình chưa đủ trí tuệ, tài năng để chiếm họ, phải không? Chứ nếu ai mà đủ trí tuệ, tài năng thì cũng có thể chiếm họ được. Thì như vậy, họ là cái bẩm sinh không tốt rồi, mà chúng ta lại cũng thiếu tài ba nữa, phải không? Thì vậy họ một phần lỗi, mình cũng có một phần lỗi. Chứ đừng có đổ trút cho họ hết, cái thứ này xài không được, không phải vậy, phải không? Mà cũng có cái lỗi là mình không dùng nổi, hay là mình không có đủ khả năng để chuyển hóa họ. Vì như vậy thì tụi con thấy hai vị Bồ Tát, mà ông Bồ Tát xuất gia, ông Bồ Tát cư sĩ, phải không? Mà ông Bồ Tát xuất gia thì bị nó gạt, mà ông Bồ Tát cư sĩ lại giáo hóa được nó. Thì như vậy thì đâu phải là một bề ma chỉ có hại người thôi, phải không? Mà ma nếu khéo chuyển thì nó cũng phát Bồ Đề Tâm được vậy. Bởi vậy cho nên dù cho kẻ trộm, kẻ cướp, những kẻ xấu xa, mà nếu chúng ta có đủ phương tiện, có đủ cái đức độ, cũng có thể cảm hóa nó được, chứ không phải là kẻ thường thôi. Còn cảm hóa không được đó thì chứng tỏ rằng chúng ta chưa đủ tài năng đức độ, chứ không phải một bề trước cái tội trên đầu họ hết, mà mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó, phải không? Hiểu như vậy, thấy như vậy, mình mới là cái người sáng suốt, cái người thực trong mình.